Xin chào các bạn, anh là Nguyễn Hữu Trí, gọi là Mr. Well. Alright. Đây là nơi mà anh chia sẻ những câu chuyện, những trải nghiệm cũng như những bài học về cuộc sống. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn biết tới anh, thì anh hiện là CEO của Học viện Kỹ năng Awaken Your Power, đồng thời là một ông thầy, một YouTuber, một người mê chạy bộ, kim làm bố của hai đứa con. Còn bây giờ, hãy cùng nhau đến với chủ đề podcast của ngày hôm nay nhé. Let's go!
Happy New Year! What's your New Year resolutions? Các bạn có cái New Year resolution của mình hay không? Ngày hôm nay anh nghĩ là trên YouTube mình có rất nhiều những cái video clip hướng dẫn chúng ta cái cách để có cái New Year resolution. Rất nhiều KOL, celebrity họ chia sẻ cái New Year resolution của họ ở trên YouTube, ở trên TikTok. It's beautiful, right? New Year's resolution tức là một cái cam kết, một cái quyết tâm cho một năm mới của mình. Và come on, đừng nói với anh là các bạn không có New Year resolution của mình nghe. Đúng không? Không lẽ nào các bạn muốn là một năm tiếp theo của mình sẽ y chang như năm vừa rồi, y hệt như 5 năm trước đó? No, right? Cho nên chắc chắn chúng ta sẽ có cho mình cái New Year Resolutions. À, cái quyết tâm cho năm mới của mình. Ví dụ như là sức khỏe nè, đúng không? Mình sẽ dậy sớm hơn, mình sẽ ăn uống điều độ hơn, mình sẽ cắt trà sữa, mình sẽ không thức khuya nữa, mình sẽ bớt chơi game lại, học hành chăm chỉ hơn, ngừng coi phim, mình sẽ gọi điện thoại cho má mình thường xuyên hơn, ngừng khẩu nghiệp với sếp, không liên lạc với người yêu cũ nữa. You know, there's so many New Year resolutions, right? Rồi tiết kiệm, đúng rồi các bạn, mình phải tiết kiệm 10% thu nhập, 15% thu nhập, ngừng đốt tiền của mình đến Shopee. There's a lot of things you can do. Với tất cả những người đã có New Year resolutions đó, thì anh muốn chia sẻ với các bạn là sau hơn 12 năm anh đi huấn luyện, chia sẻ cho hơn 22.000 người, tất cả những lứa tuổi khác nhau, thì anh nghiệm ra một sự thật cực kỳ tuyệt vời. Đó là với tất cả những người viết ra hoặc có cho mình những cái New Year resolution đó, 80-90% các bạn sẽ thất bại. Có thể các bạn không muốn nghe điều này, nhưng thẳng thắn đi các bạn, là sự thật là hầu hết mọi người sẽ nhận ra là cái New Year resolution doesn't work, nó không thật sự hiệu quả. Nhưng các bạn bình tĩnh nghe hết 5 cái luận điểm của anh. Và sau khi nghe xong 5 cái luận điểm này, có thể nó khó nuốt, có thể nó mất lòng, nhưng nếu đến hết cái luận điểm thứ 5 các bạn cảm thấy là nó đúng và nó đã diễn ra trong những ngày tháng trước đây, trong những năm trước đây trong cuộc sống của các bạn, thì tới lúc đó các bạn share cũng chưa muộn.
Các bạn đang lắng nghe nội dung được phát trên kênh Nguyễn Hữu Trí Podcast. Đừng quên nhấn theo dõi và đánh giá 5 sao trên Spotify để nhận được thông báo về các tập mới nhất trên kênh.
Luận điểm thứ nhất, cái điều mà anh nghĩ là nó rất là buồn cười và nó hơi xàm trong cái thuật ngữ New Year Resolutions, đó là cái từ New Year. Tại sao lại phải là New Year? Khi mình có cái resolution, tức là một cái ý chí, một cái sự cam kết, một cái sự nghiêm túc quyết tâm để thay đổi một cái thói quen, một cái hành vi, để cải thiện một cái khía cạnh quan trọng nào đó trong cuộc sống của mình, thì có nghĩa là có, chưa có nghĩa là chưa có. Tại sao lại phải là New Year? Để làm chi vậy? Để cho nó đẹp à? Để cho nó cùng lúc, cho nó đồng thời với tất cả mọi người, cho nó vui à, đông vui à, you know? Cho nên anh nghĩ là cái việc mà chúng ta gọi là New Year Resolution, nó có một cái tác hại rất đáng tiếc, đó là chúng ta sẽ luôn đợi tới New Year rồi mới viết ra cho mình cái resolutions, và khi đó chúng ta sẽ trì hoãn. Còn thẳng thắn đi các bạn, nếu chúng ta hiểu về cái tâm lý và động lực để thay đổi hành vi, thì thật ra cái resolution nó sẽ đến vào cái khoảnh khắc mà các bạn có cho mình cái sự bừng tỉnh, cái sự cảm hứng và khát khao. Có thể là sau một cái mất mát, các bạn đánh mất một điều gì đó, một người nào đó rất quan trọng trong cuộc đời của mình, nó làm cho mình bừng tỉnh. Sau một cái va vấp, một cái thất bại, sau một cơn bão bệnh, hoặc là có khi sau một cái trải nghiệm nào đó đầy cảm hứng, sau khi mình gặp, mình được trò chuyện với một ai đó rất là thú vị và đánh thức lại trong mình một điều gì đó thật sự rất quan trọng, thì lúc đó cái cảm hứng, cái sự nghiêm túc và cái sự quyết tâm nó bùng cháy, và đó chính là thời điểm mà chúng ta nên viết ra cho mình cái resolutions. Cho nên cái resolution nó phải ra đời lúc mà cái cảm hứng và sự quyết tâm nó xuất hiện, chứ không nên đợi cho đến New Year. Và vì chúng ta có cái trào lưu đó, cái thuật ngữ đó, thì cái điều rất đáng tiếc là rất nhiều bạn, thay vì khi mình có một cái biến cố, một cái vấp ngã hoặc là một cái cảm hứng vào tháng 10, thì chúng ta nói, tháng 10 thì thật ra chưa đúng thời điểm lắm anh Trí à. Thôi để em đợi 2 tháng nữa cho tới đúng tháng 1. Hả không? Em sẽ đưa ra cái New Year Resolutions. Em sẽ start my new life with a new year. Và chúng ta trì hoãn mất 2 tháng, 3 tháng của cuộc đời của mình. Và tới thời điểm đó, có khi cái cảm hứng đó nó cũng mờ nhạt đi. Cái sự quyết tâm đó nó cũng nguội lạnh bớt rồi. It's not there anymore, right? Cho nên đó là điều mà anh không thích chút nào và nó rất vô duyên với cái chuyện New Year. Cái thứ hai đó là cái việc mà chúng ta đợi tới New Year thì thôi cũng được đi. Và rồi mình viết ra cho mình cái resolution, tức là tất cả những cái cam kết. Thì một sự thật, sự thật rất là thật là đặc biệt ở Việt Nam, xác suất rất cao và rủi ro rất cao là cái New Year resolution của các bạn sẽ bị nghiền nát ra bởi một thứ rất đặc biệt, đó là cái Tết truyền thống ở Việt Nam. Thẳng thắn đi, ai đã từng trải qua cảm giác đó rồi, là chúng ta có cho mình cái New Year resolutions đúng không, là những cái cam kết cho năm mới về sức khỏe, về tiền bạc và các mối quan hệ của mình. Mình nói là ok, mình sẽ không ăn đồ mặn nữa đúng không, mình giảm bớt đồ ngọt ha, rồi mình ăn nhiều rau hơn không, rồi ăn uống vừa phải lại đúng không, rồi mình sẽ dậy sớm hơn, mình không thức khuya nữa, ok. Và rồi mình vừa mới có cái resolution nó xong, thầm 10 cái mùng kéo tới, 1, 2, 3 giao thừa không, rồi sao mà không thức khuya, rồi ăn uống trong giao thừa làm sao, được không các bạn? Hả? À, không lẽ nó đi qua nhà người này người kia ăn miếng ăn miếng ăn miếng, mình ăn suốt cả ngày có đúng không? Rồi ăn gì, bánh chưng, bánh tét, rồi miếng không, miếng măng, rồi chân giò không, rồi rồi cái gì, món gì, rồi thịt kho hột vịt không, rồi bún ốc không, bao nhiêu là món ngày Tết mà chúng ta bắt đầu ăn. Ăn rồi chúng ta ngủ nghỉ không đúng bất cứ một cái trật tự nào hết. Rồi chưa kể đến ngày Tết mà chúng ta bắt đầu chi tiêu. Và khi đó là khi mà tất cả những cái cam kết về việc tiết kiệm, về việc quản lý tài chính của mình sẽ bị đập nát hết bởi mùa sắm Tết. Tết mà không lẽ ông mua bộ quần áo mới không? Tết mà không lẽ ông mua thêm cái tivi? Không lẽ nhà cửa cứ để tuần toàn như vậy? Tết mà. Và chúng ta sẽ bắt đầu chi tiêu. Và cái thói quen chi tiêu của mình bước vào ngày Tết sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Rồi còn tiền mừng tuổi, tiền lì xì, tiền chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, right? Kế hoạch chi tiêu của mình phá sản. Và rồi dĩ nhiên một thứ rất đặc biệt trong ngày Tết đó là rượu bia, chén anh, chén chú. Rồi tới lúc mà mình say, mình phần lên là tất cả những cam kết, những kỷ luật, những mục tiêu đó biến mất. Và rồi thẳng thắn đi là các bạn sẽ có New Year Resolution, tất cả những cam kết bóng bẩy, đẹp đẽ, đúng chủ trương đường lối đó. Và rồi sau 10 ngày Tết, pam, tan nát. Các bạn lờ đờ đứng dậy sau 10 ngày Tết và nói doesn't work, I can't do it, right, too hard. Và chúng ta mất niềm tin vào tất cả những cái cam kết đó. Mình nhìn thấy mình vi phạm tất cả những cam kết đó, vừa mới đặt ra là vi phạm ngay tức thì luôn. Và rồi chúng ta bắt đầu lầy, chúng ta bắt đầu quay trở về tất cả những cái thói quen cũ. Mình tìm được chính mình trước đó, mình lầy cho hết 6 tháng để rồi bừng tỉnh nói oh no, nhưng mà mới có tháng 6 mà, thôi kệ, nó đợi thêm 6 tháng nữa để rồi đến New Year chúng ta sẽ làm lại cái New Year Resolutions. Và đó chính là cái cycle, đó chính là một cái vòng lặp rất là đáng tiếc. Có thật, có đúng không? Và nó lặp đi lặp lại, thấy không? Chúng ta đặt cái New Year Resolution phá sản nó sau những ngày Tết, để rồi lầy hết một năm, rồi lại là New Year Resolution phá sản, lầy hết một năm. Sau khoảng chừng 4 đến 5 cái vòng lặp như vậy, chúng ta không tin vào cái New Year Resolution nữa. Và chúng ta nói what the fuck, I don't care, right? Cứ sống qua ngày chờ qua đời, vậy cho khỏe. Đó là lý do số 2. Nó cực kỳ rủi ro khi mình đặt cái resolution ngay trước những ngày Tết. Lý do số 3, đây là một lý do anh nghĩ rất là sâu sắc và cực kỳ quan trọng. Đó là mọi người thường làm sai quy trình. Đó là lẽ ra trước khi các bạn viết ra cái New Year Resolutions, có một thứ cực kỳ quan trọng mà hầu hết mọi người đều quên làm hoặc không muốn làm trước đó. Đó là Year End Reflections. Trước khi chúng ta đặt ra cho mình những cái cam kết thay đổi và điều chỉnh trong một năm mới, chúng ta phải dũng cảm, nghiêm túc và thẳng thắn đối diện với những cái kết quả của năm cũ và nhìn nhận lại. Chúng ta phải nhìn nhận lại những cái thói quen, những cái hành vi, những cái nhận thức của mình trong công việc, trong gia đình, trong cái mối quan hệ với tiền bạc, tài chính, với sức khỏe, với cảm xúc của chính mình. Và chúng ta phải đối diện với những kết quả có khi không như mong đợi đó, để rút ra cho mình những cái bài học, những cái nhận thức và cách suy nghĩ, hành vi, lối sống của mình trong một năm đã qua. Và chỉ khi chúng ta có cái hiểu sâu sắc như vậy thì chúng ta mới lựa chọn được cho mình những cái resolution đúng nhất để điều chỉnh hành vi và lối sống của các bạn. Mọi người hiểu ý anh không? Khi mình reflect, mình mới nhìn ra được cái gốc rễ đã tạo ra những cái thất bại, những cái va vấp, những cái mất mát của năm vừa rồi, và nhìn ra cái gốc rễ về hành vi của mình, để rồi khi đó chúng ta mới đưa ra những cái điều chỉnh nghiêm túc cho mình cho năm tiếp theo được. Vì vậy một cái nguyên tắc quan trọng là trước khi có resolution, tức là những cái định hướng, những cái mục tiêu, những cái cam kết, các bạn phải có cái reflections và thành thật với nhau đi. Cái này là cái mình hiểu rất rõ về cảm giác của mình nè, là và đây lý do mà hầu hết mọi người thất bại đúng không, đó là viết ra những cái resolution, những cái ước mơ lung linh bóng bẩy tuyệt vời ngọt ngào cho năm mới, so với chuyện nhìn lại những cái kết quả có khi không được đẹp đẽ, có khi rất là cay đắng của năm cũ, và đối diện với nó. Hai cái này, thích cái nào hơn? Bây giờ hiểu tại sao mọi người suốt ngày cứ New Year Resolution chưa? Cái này sướng hơn các bạn, mơ mộng sướng hơn. Còn cái việc reflection này nó đòi hỏi rất nhiều cái sự dũng cảm, sự thành thật, sự nghiêm túc, và nó không dễ. Alright, nghe. Cho nên cái hành vi phổ biến nhất của mọi người là gì? Là khi một năm qua rồi, họ nói thôi uống đi cho quên năm cũ, nhậu đi, ok, nhậu say lên đi để quên hết tất cả những cái nỗi buồn của năm cũ, và họ quên luôn tất cả những cái bài học của năm cũ. Và khi đó họ ném mình vào một cái năm mới và vay mượn những cái resolutions của đám đông, của mọi người. À, mình sẽ học yoga bởi vì nhiều người học yoga, mình sẽ tiết kiệm, mình sẽ học tiếng Anh, mình sẽ đi du lịch hai nước, mình sẽ trồng cây xanh, mình sẽ you know? Và chúng ta bắt đầu lượm lặt vay mượn những cái resolution của mọi người, chứ không thật sự tìm được một cái resolution sâu sắc cá tính của riêng các bạn. Đây là lý do quan trọng nhất mà tại sao cái resolution trong năm tới thường fail, bởi vì nó không phải là của các bạn. Và điều đó dẫn mình đến điều số 4, là nếu cái việc reflection nó quan trọng như vậy thì tại sao chúng ta thường ngán làm nó, và khi nào là khi chúng ta nên reflect, đúng không? Nếu nó thật sự là việc rất quan trọng thì anh hỏi ngược lại các bạn này, rất đơn giản, là khi các bạn nấu ăn, các bạn ăn xong khi nào nên rửa chén, các bạn ở trong nhà của mình thì bao lâu nên dọn dẹp nhà cửa một lần, bao lâu nên quét nhà, chùi nhà, đúng không? Và chắc chắn các bạn đều đã có câu trả lời, đúng không? Chính xác, đó là thời điểm tuyệt vời nhất để rửa chén, là 2 tuần sau khi mình ăn xong. À, chúng ta cứ dồn cả đống chén bát và đồ ăn thừa mứa đó, chất đống nó lên và ngâm cho đủ 2 tuần để nó lên rêu, lên mốc, nó có dòi bọ lúc nhúc, nó khô quánh lại. Và rồi khi đó trách làm sao chúng ta không có muốn đối diện, trách làm sao chúng ta không muốn rửa. Ok, cho nên nguyên tắc đầu tiên là khi mình reflect, nó cũng giống như rửa chén, đó là làm liền cho nóng, do it early, làm sớm, bởi vì chúng ta luôn biết điều đó mà các bạn, là khi mình ăn xong mình rửa chén liền, nó rất là dễ, nó rất là nhanh. À, mình tráng nước cái này nó trôi sạch rồi, mình chà, mình đổ xà bông vô là xong, it's done, right? Cho nên cái thời điểm tuyệt vời nhất để mình reflect là ngay sau khi mình hoàn thành một cái dự án, thành công hay thất bại, reflect. Ngay sau khi mình có một cái trải nghiệm với bạn bè, với gia đình, với người yêu của mình, dù là vui hay không vui, dù là hạnh phúc, kết nối hay là cãi vã, mâu thuẫn, reflect. Ngay sau khi mình vừa mới vượt qua một cơn bão bệnh, reflect. Thì ngay lúc mình vừa có kết quả xong, chúng ta phải nhìn nhận liền. Lúc đó nó rất là nóng và rất là dễ. Do it immediately, bắt đầu ngay tức thì. Ok. Và rồi cái thứ hai, đó là việc reflect cũng giống như là việc mình quét nhà, chùi nhà, đúng không? Chúng ta nên làm nó thường xuyên tới mức nào? Chính xác, đó là 1 năm 2 lần. Còn lại, thôi để cuối năm làm luôn lần đi, đúng không? Đằng nào cuối năm mình cũng có cái tổng vệ sinh nhà cửa, đúng không? Cho nên thôi đi, cả năm khỏi chùi rửa gì cho mắc mệt, đúng không? Để dành đó, cuối năm mình quất luôn một lần. Còn trong suốt 1 năm, mình cứ ở như một con heo trong ngôi nhà bẩn thỉu bừa bộn đó, nó cũng được. Đằng nào cuối năm mà mình cũng dọn sạch sẽ rồi, mình trang trí Tết nó lộng lẫy lung linh lên, đúng không? Không. Vì vậy, cái việc reflect không những là chúng ta phải làm sớm, mà chúng ta phải có thói quen làm nó thường xuyên. À, chứ đừng đợi đến cuối năm rồi mới reflect. Mình phải làm nó mỗi tháng lần, mỗi quý lần, thậm chí mỗi tuần lần. Được không các bạn? Và vì vậy, để làm được chuyện đó sớm và thường xuyên hơn, nó dẫn mình đến lời khuyên số 5 của anh. Đây là lời khuyên rất chân thành, cá nhân anh đã làm 10 năm qua. And it's beautiful. Bởi vì cái mà anh nhận ra trong quá trình mà anh tư vấn cho rất nhiều bạn, nhất là những bạn trẻ đi làm, là họ rất ưu tiên và tâm huyết và chặt chẽ cho những quy trình của công ty, nhưng họ lại rất dễ dãi và hời hợt cho những nguyên tắc và quy trình cho cuộc sống cá nhân mà. Hiểu ý anh không các bạn? Tức là việc của công ty là không bao giờ quên, không bao giờ bỏ, làm đúng, làm đủ, làm lố, làm dư. Nhưng việc của chính mình thì trì hoãn, thì lầy lội, thì sao cũng được. Đó là điều rất ngốc. Cho nên nguyên tắc số 5 mà anh khuyên các bạn nên làm, anh đã làm nó, and it's beautiful, đó là hãy vận hành cuộc đời của các bạn như thể người ta vận hành một doanh nghiệp. Operate your life like you operate a company. Khi mà anh đưa những cái nguyên tắc và những cái quy trình anh vận hành những công ty của anh ngày hôm nay vào áp dụng cho cuộc sống cá nhân của anh, nó là một cuộc cách mạng và sự hiệu quả và sự hạnh phúc và sự trọn vẹn trong cuộc sống cá nhân của anh. It's beautiful. Nghĩa là sao? Khi một công ty họ có cái target, mục tiêu của năm, họ chia nó ra thành từng quý, đúng không? Và rồi khi có mục tiêu quý, target KPI của quý, họ chia nó ra thành từng tháng. Và rồi mỗi tuần họ đều có họp giao ban hàng tuần để review lại với nhau là ok, mục tiêu của tháng, mục tiêu của tuần là như vậy, em đã làm cái gì, anh đã làm cái gì, bạn đã làm sao, kết quả như thế nào, chúng ta có cần điều chỉnh gì không, bạn có ý kiến gì không, bây giờ chúng ta làm sao, đúng không các bạn? Chúng ta đi làm luôn là như vậy mà. Cho nên ngày hôm nay, một cái mẹo rất là sắc bén, nếu các bạn thật sự nghiêm túc với cuộc đời của mình, right, thì hãy nghiêm túc với nó bằng, không cần phải hơn, bằng với sự nghiêm túc các bạn dành cho công ty của các bạn. Có cho mình cái định hướng, cái mục tiêu của năm, chia nó ra thành từng quý, từng tháng. Rồi nếu vậy trong tuần này mình sẽ làm gì, mình sẽ nỗ lực làm sao. Và rồi mỗi tuần có cái dịp để trò chuyện với chính mình, để báo cáo với chính mình là tuần này mình đã làm được cái gì, mình có nỗ lực không, gặp khó khăn gì, nó có những cơ hội gì, đúng không? Và nhìn nhận nó một cách thường xuyên. Và cái mẹo cuối cùng là sự khác biệt, đó là a company, nghĩa là nhiều người. Cho nên cái lý do mà khi mình làm nó với cuộc đời của mình mà chúng ta thường hay lầy là bởi vì có mình, cho nên mình dễ dãi. Và đó là một cái rất thật, bởi vì anh là giám đốc công ty của anh, đúng không? Thì anh đố các bạn là có khi nào mà họp giao ban đầu tuần anh không cảm thấy muốn đi họp không? Có không? Có không? Có chứ. Có những cái ngày thứ hai mà anh thật sự rất là stress, rất là mệt, anh chỉ muốn trùm mền ở nhà ngủ thôi. Nhưng anh vẫn xách đích của mình vào phòng họp. Tại sao? Tại vì có cộng sự của mình, có partner của mình ở đó. Họ đợi mình cho cái cuộc họp định kỳ đó, là mình phải có trách nhiệm có mặt. Cho nên để chúng ta reflect và nhìn nhận và đưa ra những cái điều chỉnh liên tục cho cuộc sống của chính mình, lời khuyên của anh: find a partner, tìm cho mình một cái người partner trong cuộc sống của mình, đúng không? Thì nếu các bạn có gia đình rồi thì tuyệt vời nhất nó sẽ là vợ hoặc chồng của mình. Còn nếu ngày hôm nay các bạn chưa lập gia đình thì đó có thể là một người bạn thân của mình, một cái nhóm bạn thân của mình, có thể là bố mẹ của mình, có thể là em trai hay là anh trai, chị gái của mình, đúng không? Lập với nhau một cái cam kết là chúng ta sẽ có cái trò chuyện hàng tháng hoặc hàng tuần, đúng không? Để nhìn nhận lại những cái mục tiêu, những cái cam kết. Nếu các bạn tìm được cho mình những cái người partner giống như vậy và áp dụng những cái quy tắc trong vận hành công ty vào cách để vận hành cuộc sống của mình, anh nói trước các bạn sẽ kinh ngạc và sự hiệu quả và sự bùng nổ mà các bạn có thể tạo ra trong cuộc sống của mình. Và nó diễn ra liên tục trong tất cả những ngày tháng trong cuộc đời của các bạn, chứ không chỉ là New Year. Alright. Cho nên đó là 5 cái quan điểm của anh, the New Year Resolutions, và 5 cái góc nhìn của anh để các bạn thấy được là tại sao mà hầu hết mọi người đều hồ hởi đặt ra cho mình những cái New Year Resolution để rồi cuối năm cay đắng, chán nản, nốc 2-3 ly rượu, 4-5 chén bia, alright, để quên đi những cái kết quả mà tồi tệ và thất vọng. Now you know why. Còn lại cái cuối cùng là, nếu vậy anh ơi, cái New Year Resolution anh thấy nó không hiệu quả, không hợp lý lắm, vậy thì tụi em nên như thế nào, đúng không? Thì anh thấy đơn giản lắm, là thôi Tết cũng sắp đến rồi, Và anh không có ghét, không có lên án gì cái Tết cổ truyền của chúng ta hết. Nó là một cái nét văn hóa rất là đặc biệt và rất là ý nghĩa đối với người Việt Nam của mình ha. Cho nên là thôi, nếu ai có resolution rồi thì thôi cứ giữ đó. Ai chưa có cũng không sao, thôi cứ ăn Tết đi. Đi hết cho mình 3, 4, 5, 6 ngày Tết với gia đình, với người thân, với bạn bè của mình. Xong rồi thì ngay sau Tết ưu tiên để reflect, để nhìn lại cả một năm của mình. Ngay sau cái Tết đó, ưu tiên thời gian để nhìn lại sức khỏe của ba má của mình, nhìn lại những cái ấp ủ của những đứa em, những người thân trong gia đình của mình, nhìn lại ấp ủ của chính mình, nhìn lại tài khoản tiết kiệm của mình, nhìn lại cơ thể của mình, tình trạng sức khỏe của mình một cách nghiêm túc, thẳng thắn, công tâm, để rồi từ đó vạch ra cho mình 1, 2 hoặc 3 những cái resolution, những cái nỗ lực điều chỉnh nghiêm túc cho những ngày tháng sau đó, và rồi bắt tay vào hành động và liên tục nhìn nhận, điều chỉnh, nhìn nhận, điều chỉnh. Đó là cái anh khuyên các bạn nên làm. Còn trước mắt thì Tết đến rồi ha. Anh mong là cái Tết này là một cái Tết thật sự rất đặc biệt. Thì thôi, chúng ta cũng có thể tạm gác lại những cái ấp ủ, những cái giấc mơ cho năm mới, mà dành trọn vẹn 3-4 năm cái ngày Tết sống trong thực tại, dành cái thời gian, cái sự chú tâm của mình với bố mẹ, với người thân, với gia đình của chúng ta, để thấu hiểu, để kết nối với họ một cách trọn vẹn nhất. Ok, và có những ngày Tết thật là ý nghĩa cùng với nhau. Ok, để rồi sau đó cho mình cái sự yêu thương, cái sự ấp ủ và quyết tâm để nỗ lực trong những ngày sau đó. Nghe, cho nên thời Tết sắp đến rồi, anh và tất cả những anh chị em trong ekip, trong học viện xin cầu chúc cho tất cả các bạn và gia đình của các bạn một cái Tết thật là bình an, thật là nhiều sức khỏe, và một cái Tết của sự kết nối thật là chân thành và sâu sắc.
Các bạn nhớ bấm theo dõi để không bỏ lỡ bất cứ nội dung mới nào trên kênh nha. Nếu các bạn cảm thấy những điều anh nói và chia sẻ gần gũi và thực tế, hãy đánh giá 5 sao trên điện thoại để giúp Spotify nhận diện được đây là một kênh hữu ích và mang nó đến cho nhiều người hơn nữa. Các chương trình và khóa học đến từ học viện của anh đều để dưới phần mô tả cho bạn nào quan tâm. Ok. Và anh là Nguyễn Hữu Trí, hay còn gọi là Mr. Well. Rất vui được có cơ hội để chia sẻ và đồng hành cùng các bạn. Thank you.